Sách Tiên Tri Ê-dê-ki-ên. Đây Chúa phán: các ngươi đã nói rằng đường lối của Chúa không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại, đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết. Chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ ác bỏ đàn gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn tôi trong chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi, và tôi luôn luôn cậy trông vào Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin đừng nhớ lỗi lầm khi tôi còn trẻ và tội ác, nhưng hãy nhớ tôi theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài. Thân lạy Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân biết đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình. Mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô. Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như người loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Hallelujah. Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với người con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Không, con không đi. Nhưng sau đó nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng theo Thánh Ma-thêu đoạn 21 câu 28 đến câu 32 mà chúng ta vừa nghe cần được đọc trong bối cảnh của những cuộc tranh luận cuối cùng giữa Chúa Giêsu và những người Pha-ri-siêu cũng như các nhóm thù địch khác chống lại Chúa. Và các cuộc tranh luận này đã đưa đến việc Chúa Giêsu bị lên án tử trên thập giá. Ngoài ra, đoạn tin mừng này cũng cần được nối kết với bài đọc một hôm nay, trích sách ngôn sứ Ezekiel, nói về việc Thiên Chúa kêu mời người tội lỗi trở lại với Chúa. Và đây chính là chủ đề của Chúa Nhật thứ 26 hôm nay. Với bài tin mừng này, chúng ta có thể đưa ra mấy nhận xét sau đây để có thể hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn và từ đó có những áp dụng cụ thể cho đời sống đức tin của mình. Trước tiên, Chúa Giêsu đặt câu hỏi với chính những người hỏi Chúa. Chúa bắt họ tự vấn về thái độ phải có đối với lời mời gọi thống hối và trở về với Thiên Chúa, đó là: Các ông nghĩ sao? Tiếp theo, Chúa dùng hình ảnh vườn nho rất quen thuộc với những người biệt phái và các tư tế để nói lên thái độ của người môn đệ đối với nước trời, tức là với Chúa Kitô. Họ thuộc về vườn nho hay là không? Và sau cùng là hình ảnh trái ngược giữa nhóm biệt phái và những người tội lỗi. Hình ảnh này thường thấy trong tin mừng theo Thánh Ma-thêu. Những người biệt phái tưởng họ thuộc về vườn nho của Thiên Chúa hay là ở trong nước trời, vì họ là thành phần nồng cốt. Nhưng thực ra, họ bị phán quyết là đã bị loại ra ngoài. Còn những người thu thuế, đĩ điếm, tội lỗi thì lại được tuyên bố là thuộc về vườn nho hay được vào nước trời. Lý do chỉ đơn giản là tâm tình thống hối và trở về với Chúa. Như vậy, vấn đề then chốt vẫn là vấn đề sám hối và trở về với Thiên Chúa. Khi đọc bài tin mừng này, nổi bật nhất là câu hỏi của Chúa Giêsu: Các ông nghĩ sao? Ngay từ đầu câu chuyện, Chúa Giêsu đã đưa ra câu hỏi đột ngột như một lời thẩm vấn, buộc người nghe phải chú ý và phải tự đặt vấn đề cho chính mình. Các ông nghĩ sao? Người kia có hai con trai. Cả hai con trai đều được ông sai đi làm vườn nho. Nhưng các con của ông tính khí bất định, để rồi tiếng vâng mà thực ra là không, tiếng không lại là có. Đứa thứ nhất trả lời không, cuối cùng lại đi làm. Đứa thứ hai trả lời có, cuối cùng không làm. dù tính cách và những câu hỏi, những câu trả lời của những người con bất định đến thế. Nhưng theo mạch văn của tin mừng, đối với Chúa Giêsu, hình như cái làm cho chúng trở nên đúng hay sai, tốt hay xấu, không lệ thuộc vào tính cách và càng không lệ thuộc vào câu trả lời của những người con ấy, nhưng là hành động làm hay không làm theo ý cha của mình. Các ông nghĩ sao? Nếu ngày xưa Chúa hỏi những người đương thời như thế, thì hôm nay câu hỏi ấy vẫn là câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Các con là loại người nào trong hai người con trai ấy? Có thể chúng ta có cả hai thái độ của hai người con. Nhưng hôm nay chúng ta nói đến người con thứ hai, nói vâng nhưng lại không làm. Qua đó chúng ta xét thái độ sống đức tin của chính mình. Chắc chắn ai cũng ủng hộ, đồng tình với việc giữ đạo từ nhỏ đến lớn, ủng hộ việc thường xuyên lãnh bí tích, thường xuyên dự lễ đọc kinh. Nếu chúng ta sống đạo được như thế, thực sự chúng ta đã là những người ngoan đạo. Nhưng cái được gọi là ngoan đạo ấy, nếu không để ý, có thể đẩy chúng ta rơi vào một thái cực khác nguy hiểm hơn. Đó là chỉ sống đạo theo thói quen, chứ không phải vì ý thức sống đức tin. Việc giữ đạo như thế lâu ngày sẽ trở thành một cái khuôn, chỉ cần rập khuôn là đủ. Và cuối cùng không thấy cần phải sám hối ăn năn, vì không biết mình có phạm tội gì để mà ăn năn hay không. Từ đó sinh ra một thái độ khác càng tệ hại hơn nữa, đó là thái độ tự mãn, tự kiêu, tự cho mình là thánh thiện đạo đức. Thế nhưng trên đời này, ai dám cho mình là thánh thiện hay hoàn hảo? Chỉ cách đây nửa giờ tôi gặp một người bạn. Tôi hỏi, có đi lễ không? Anh trả lời, đi cho vui. Tôi hỏi lại, khi nào vui mới đi hay sao? Anh bảo không, thánh lễ đối với mình là rất vui và rất trang trọng như chính cuộc đời của mình. Cho nên mình hồ hởi, vui vẻ, mau mắn mà đi. Tạ ơn Chúa, có những kỳ tù hữu tuyệt vời như thế. Thế nhưng người con thứ hai trong tin mừng thưa với cha mình rằng, vâng, thưa cha, con đi làm vườn nho, nhưng lại không đi. Còn chúng ta, ai cũng đang sống trong giáo hội, ai cũng có thể thưa với Chúa rằng, con yêu mến Chúa, con tin Chúa, con muốn theo Chúa. Nhưng trong thực tế, đời sống đạo của chúng ta không có gì khá hơn, không có gì đổi mới, cũng chẳng thấy mình cần phải ăn năn hối cải. Thái độ sống tự mãn như thế, chỉ biết rập khuôn theo luật mà không có tâm tình, không có một ý thức nào để cải thiện đời sống. Điều đó có nghĩa là mình đang tự lừa dối bản thân. Chúng ta nhớ lại thái độ của người thu thuế khi cầu nguyện. Anh ta đứng xa xa ở cuối nhà thờ, không dám ngước mắt lên, đấm ngực mà cầu nguyện. Lạy Chúa tôi là kẻ có tội. Sau lời cầu nguyện ấy, anh ta ra về và tội anh được tha. Thế nhưng cùng lúc ấy cũng có một người biệt phái cầu nguyện trong nhà thờ. Rất tiếc và rất đáng thương cho anh ta. Anh ta quá tự mãn, chỉ thấy nơi mình toàn điều tốt. Và thái độ tự mãn ấy đã biến lời cầu nguyện thành lời khoe khoang và kể công. Làm sao một người không từng thấy mình yếu đuối, không từng thấy mình là tội lỗi, lại có thể được thứ tha? Chúng ta rất cần có thái độ của người thu thuế nơi chính bản thân mình, nghĩa là nhận biết mình là kẻ yếu đuối và tội lỗi. Chúng ta cũng rất cần có thái độ của người con thứ nhất trong bài tin mừng hôm nay, là biết hối hận, trả lời không với cha, nhưng tiếng không lại biến thành hành động có ngay sau đó. Tiếng không, nhưng rồi hối hận biến thành có như thế, vẫn đẹp rực rỡ, vẫn đẹp hơn nhiều so với tiếng có của người con thứ hai. Tiếng có, rốt cuộc chỉ là tiếng có không hành động. bởi lời đáp trả dẫu có quan trọng, nhưng hành động đi liền với lời đáp trả ấy quan trọng hơn nhiều. Biết tránh thái độ tự mãn, biết nhận ra bản thân để thánh ý Chúa được thực hiện mới là điều quý trọng vô cùng. Thưa anh chị em, các ông nghĩ sao? Ngày xưa Chúa hỏi những người biệt phái, tư tế, kỳ lão như vậy. Hôm nay, Chúa cũng đang hỏi mỗi người hiện diện ở đây, từng người một. Các con nghĩ sao? Nghĩ sao về cách sống đạo của mình? Nghĩ sao về cách thể hiện đức tin của mình? Nghĩ sao về lòng yêu mến Chúa mà mình phải có? Nghĩ sao về thánh ý Chúa mà mình phải thực hiện? Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khiêm tốn, nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi của chính mình, để biết sám hối, biết xin thứ tha và biết đón nhận lòng thương xót của Chúa. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.